là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trước việc một lượng lớn bùn thải của nhà máy tuyển quặng sắt thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Phát vùi lấp diện tích trồng lúa của hàng chục hộ dân thôn Phương Đạo 2, xã Lương Thịnh, huyện Chân Yên. Thực hiện theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Phát đã thống kê diện tích, mức độ thiệt hại và định mức bồi thường cho các hộ dân. Trong chương trình hôm nay, phóng viên thời sự có phản ánh về vấn đề này. Tiếp đó có bài tăng cường công tác quản lý các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, thành phố Yên Bái triển khai giải phóng mặt bằng 19 công trình, đến nay đã hoàn thành 5 công trình, còn 14 công trình đang tiếp tục thực hiện. Một số công trình dự án trọng điểm còn khó khăn vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm như công trình cầu Tuần Quán, công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, công trình kè chống sạt lở và thoát lũ suối Hào Gia, phường Đồng Tâm. Các công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Thời gian tới, thành phố Yên Bái và các xã phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, triển khai thực hiện tốt các quy trình giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của nhà nước, tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng ban liên quan với các xã phường trong tổ chức thực hiện các quy trình giải phóng mặt bằng, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm cho công tác chỉ đạo điều hành tháo gỡ khó khăn với quyết tâm đảm bảo các công trình dự án được triển khai thi công đúng thời gian và tiến độ đã đề ra.
Hơn 1 tỷ 170 triệu đồng là tổng số vốn giải ngân thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng đầu năm nay, so với kế hoạch vốn được giao mới đạt hơn 45%. Trong đó, các nguồn vốn được phép kéo dài từ năm 2017 sang năm 2018 mới giải ngân đạt trên 200 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương năm 2018 giải ngân đạt gần 500 tỷ đồng. Vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đầu tư theo các chương trình mục tiêu vốn trái phiếu chính phủ và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 410 tỷ đồng. Vốn nước ngoài giải ngân đạt 60 tỷ đồng. Các nguồn vốn được giao bổ sung từ ngày 31 tháng 5 giải ngân đạt hơn 93 tỷ đồng. Nguồn vốn giải ngân thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh bị chậm là do các dự án khởi công mới phải thực hiện qua nhiều bước về thủ tục đầu tư, điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các dự án, nhất là dự án ở các vùng sâu vùng xa, năng lực của chủ đầu tư đơn vị tư vấn còn hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều dự án nước ngoài còn bị cấp vốn chậm và chưa được ký hiệp định vốn vay, thủ tục hành chính tại các khâu thẩm định cấp phép, nghiệm thu thanh toán còn trì trệ, phối hợp chưa tốt.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 2.700 đơn vị với 51.600 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện chủ trương trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát, nhập dữ liệu và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đầy đủ, chính xác, đúng quy trình. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động cũng gặp không ít khó khăn do nhiều hồ sơ ghi sai thông tin cá nhân, mượn hồ sơ khác đi làm, lương phụ cấp độc hại, nguy hiểm không đúng. Để đảm bảo tiến độ rà soát bàn giao sổ bảo hiểm cho người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kiểm tra rà soát bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội trong phần mềm quản lý, phối hợp với bưu điện thực hiện bàn giao sổ cho người lao động một cách nhanh chóng thuận lợi. Đến hết tháng 7 năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã bàn giao 51.600 sổ bảo hiểm xã hội đến tay người lao động quản lý, đạt 100% kế hoạch đề ra.
Huyện Văn Yên vừa chỉ đạo xã Yên Hưng tổ chức thành công diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Với tình huống giả định do ảnh hưởng của mưa bão trên địa bàn huyện Văn Yên đã có mưa to đến rất to, nước sông Hồng dâng cao gây ngập úng cục bộ và sạt lở một số khu vực, đe dọa tính mạng tài sản của nhân dân. Cuộc diễn tập ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã Yên Hưng được tiến hành theo hai giai đoạn, đó là vận hành cơ chế diễn tập và phần thực binh xử lý các tình huống sơ tán nhân dân và di dời tài sản của nhân dân có nguy cơ ngập lụt, lũ cuốn trôi tới nơi an toàn. Bố trí chỗ ăn ở cho nhân dân ở khu sơ tán, tổ chức tìm kiếm cứu người, cứu tài sản bị trôi dạt trên sông Hồng. Dưới sự chỉ đạo hiệp đồng chặt chẽ, cuộc diễn tập ứng phó lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2018 của xã Yên Hưng đã diễn ra đúng nội dung kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, được ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá kết quả đạt loại giỏi.
Thời gian vừa qua, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp ắc quy xe ô tô vào ban đêm. Qua theo dõi, nắm bắt và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đội điều tra hình sự ma túy công an thị xã Nghĩa Lộ đã bắt quả tang đối tượng Lò Văn Mười, sinh năm 1990, trú tại thôn Nà Ban, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn, đang thực hiện hành vi trộm cắp chiếm đoạt tài sản một chiếc ắc quy xe ô tô Thaco ở khu vực tổ 6, phường Tân An. Trong quá trình đấu tranh khai thác, Lò Văn Mười đã khai nhận nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp ắc quy xe máy cùng với Hà Ngọc Tú, sinh năm 86, ở khu 5B thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn. Hai đối tượng đã thực hiện trên 20 lần trộm cắp ắc quy, trong đó cơ quan điều tra đã làm rõ 17 vụ. Hiện Công an thị xã Nghĩa Lộ đang hoàn tất hồ sơ khởi tố hai đối tượng này. Qua vụ việc, Công an thị xã Nghĩa Lộ cũng khuyến cáo nhân dân trên địa bàn phải tăng cường quản lý tài sản, tránh để kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản.
Thưa quý vị và các bạn, trong văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, hình ảnh ngôi nhà sàn từ bao đời nay đã trở thành nét đặc trưng cho đời sống vật chất và tinh thần. Trải qua năm tháng, những ngôi nhà sàn cột gỗ đồ sộ dần xuống cấp bởi nắng mưa, mối mọt. Nguyên vật liệu ngày càng khan hiếm, bà con nơi đây đã có cách tân ngôi nhà sàn bằng khung bê tông cốt thép, thay đổi một phần thiết kế đảm bảo vừa gìn giữ nếp nhà sàn truyền thống, vừa tiện dụng trong cuộc sống hiện đại. Là một trong những bản có nhiều nhà sàn nhất xã, bản Phạ có 39 ngôi nhà sàn, trong đó có 19 nhà sàn cột bê tông. Gia đình anh Nguyễn Quang Huy ở bản Phạ rất phấn khởi vì đã làm xong ngôi nhà sàn cột bê tông khang trang bề thế. Ngôi nhà lợp mái tôn, tường bằng gỗ thật thoáng mắt, chi phí xây dựng hơn 500 triệu đồng. Nhà sàn với các xà cột bê tông cốt thép, móng đá sâu ở cả đời cũng không lo mối mọt, cột mục như trước. Và lại thay vì đi vào rừng tìm nguyên liệu, xẻ gỗ hàng năm trời, nhờ anh em họ Mạc làng bản bao nhiêu lâu mới dựng được ngôi nhà sàn, thì làm nhà sàn kiểu này chỉ mất vài tháng là ở được, tiết kiệm được thời gian công sức. Anh Nguyễn Quang Huy chia sẻ.
Ngôi nhà sàn này thì theo cái bản sắc của dân tộc Tày của Việt Hồng là truyền thống từ ngày xưa là ở cái nhà sàn. Ngày xưa thì làm nhà sàn bằng gỗ, nhưng tuy nhiên gỗ bây giờ rất khó khăn mà chi phí nó cao, gần gấp đôi đối với đổ bê tông. Là gia đình lựa chọn là cách đổ bê tông để cho nó bền, khỏe, chắc đẹp và để giữ gìn lại bản sắc của dân tộc đối với cái nhà sàn của người dân tộc Tày.
Cách nhà anh Huy không xa là ngôi nhà sàn bê tông của gia đình bà Hoàng Thị Triển ở bản Dinh đang được xây dựng. Với số tiền hơn 300 triệu đồng, nếu làm nhà xây chỉ xây được một tầng mà lại không có chỗ để nông cụ, xe cộ, bổ thóc, củi khô. Nhưng xây dựng nhà sàn bằng bê tông thì không những rộng rãi mà còn vững chãi, phù hợp với nếp nhà truyền thống địa phương. Bà Hoàng Thị Triển cho biết.
Mỗi người mỗi ý thích, nhưng mà riêng cô thì là cô thích ở nhà sàn thì nó cao ráo, nó thoáng mát là một, với hai nữa là mình nhà nông còn chăn nuôi, có con gà, con vịt nó chạy chạn thì là nếu mà làm nhà xây thì mình không khép kín được mà đất nó không rộng thì là chăn nuôi nó bẩn, thì mình làm nhà sàn thì chủ yếu là mình ở tầng trên sàn cho nó mát, nó thoáng. Với lại nó không nồm, mùa mưa thì nhà xây thì nó nồm mà nó lại ồn ào.
Đến với xã Việt Hồng, đâu đâu cũng thấy những nếp nhà sàn nếp mình dưới tán rừng thơ mộng, tôn thêm vẻ thanh bình, riêng biệt của làng quê vùng cao. Hiện toàn xã có hơn 200 ngôi nhà sàn thì có đến 65 nhà sàn được xây dựng mới bằng bê tông cốt thép. Bà con nơi đây đã có những cách làm rất sáng tạo trong hiện đại hóa ngôi nhà sàn để thuận lợi hơn trong sinh hoạt, nhưng không làm mất đi nét truyền thống của ngôi nhà. Bên cạnh cột bê tông cốt thép, những nhà có điều kiện đã lợp mái bằng tôn lạnh để đảm bảo độ bền chắc của phần mái. Thiết kế ngôi nhà sàn ngày nay cũng được tối giản. Trước đây khi làm nhà để ở, bà con thường phải làm hai nhà, nhà to để ở, để ngủ, nhà bếp dùng để đun nấu, tránh bồ hóng bám vào mái nhà rồi rơi xuống bẩn đồ đạc, mất mỹ quan. Ngày nay, khi thiết kế một ngôi nhà sàn, bà con thường đổ sàn bê tông ở phần trái nhà, đua ra làm bếp lò và công trình vệ sinh, nhà tắm khép kín. Những gia đình có điều kiện thường phun sơn giả gỗ, toàn bộ cột, xà gỗ, gỗ ốp sàn, tường, cửa sổ, cửa chính, cầu thang, tay vịn, khiến ngôi nhà sàn trông thật sang trọng, ấm cúng. Ông Phạm Xuân Cánh, Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng cho biết thêm.
Việt Hồng là chiến khu cách mạng. Trong nhiều năm qua thì Đảng bộ, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm và cùng với đồng bào nhân dân các dân tộc xã Việt Hồng giữ gìn cái bản sắc nền văn hóa nhà sàn các dân tộc. Thế và chúng tôi thì một số các cái hộ gia đình nhà sàn cũng đã nhiều năm xuống cấp, nên do vậy là Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng với Mặt trận Tổ quốc xã đã tuyên truyền vận động nhân dân làm nhà sàn bằng bê tông. Thế và hiện nay thì các cái hộ gia đình đang tiếp tục triển khai ở các cái thôn bản là xây dựng nhà sàn bê tông khang trang đẹp để giữ được cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Thế và chúng tôi có trên 86% là dân tộc Tày. Và trong cái này thì cũng là cái nét đẹp của dân tộc và cũng là cái mà chúng ta làm nhà sàn thì giữ được cái bà con nhân dân không lấy gỗ ở rừng về để làm nhà. Do vậy là cái công tác quản lý bảo vệ rừng đối với xã Việt Hồng chúng tôi là trong những năm qua là giữ gìn rất tốt cái rừng tự nhiên.
Với những ưu đãi hiện đại, tận dụng bền chắc phù hợp với tập quán của bà con, nhà sàn cột bê tông đã trở thành phong trào lan rộng khắp xã Việt Hồng. Chính những ngôi nhà sàn kiểu mới bằng bê tông cốt thép đã và đang tạo cho diện mạo nông thôn mới, vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của vùng chiến khu Vần lịch sử, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng của tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trước việc một lượng lớn bùn thải của nhà máy tuyển quặng sắt thuộc công ty cổ phần khoáng sản Hưng Phát vùi lấp diện tích trồng lúa của hàng chục hộ dân thôn Phương Đạo 2, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Đến nay, công ty cổ phần khoáng sản Hưng Phát đã thống kê diện tích, mức độ thiệt hại và định mức bồi thường cho các hộ dân. Phóng viên thời sự đã có phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến lượng nước của các con suối dâng lên rất cao, nguy cơ vỡ đập chứa bùn thải của nhà máy tuyển quặng thuộc công ty cổ phần khoáng sản Hưng Phát xảy ra sẽ làm vùi lấp nhiều hộ dân sống dưới chân đập. Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân xã Lương Thịnh và thôn Phương Đạo 2, công ty đã mở một đường thoát nước trong hồ chứa. Việc làm này đã khiến một lượng lớn bùn thải của nhà máy tuyển quặng tràn xuống suối và vùi lấp trên 3,7 hectare ruộng lúa của 57 hộ dân thôn Phương Đạo 2. Trong đó, hơn 2,3 hectare diện tích lúa của 30 hộ bị thiệt hại không thể khắc phục được đã khiến người dân trong thôn rất bức xúc. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban nhân dân xã Lương Thịnh đã phối hợp với công ty cổ phần khoáng sản Hưng Phát tiến hành kiểm kê, xác định mức độ thiệt hại và thống nhất bồi thường 45 triệu đồng một sào đối với những diện tích ruộng không thể khắc phục được. Còn những diện tích bị ảnh hưởng có thể cải tạo được sẽ tùy theo mức độ thiệt hại để bồi thường. Việc bồi thường sẽ được thực hiện theo hai đợt. Ngay trong tháng 8, công ty sẽ thanh toán đợt 1 là 50% số tiền bồi thường cho các hộ dân. Bà Phạm Thị Ngọc Châu, phó giám đốc công ty cổ phần khoáng sản Hưng Phát nói.
Ngay sau khi mà xảy ra cái sự việc trên thì công ty cũng trực tiếp ra gặp toàn bộ người dân cũng như là đề xuất với chỗ ủy ban xã, thôn cùng kết hợp để giải quyết triệt để cho người dân cũng an tâm sản xuất và công ty cũng ổn định đi vào hoạt động sản xuất. Thì cho đến hiện nay là sự thỏa thuận giữa công ty với người dân cũng được chính quyền địa phương cũng xác định chấp nhận thì là công ty cũng đã hỗ trợ tiến hành đo đạc và hỗ trợ cho người dân ở mức là 45 triệu đồng trên một sào. Thì cũng hy vọng rằng mong rằng được tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của cơ quan ban ngành, sự kết hợp để làm sao mà công ty với người dân luôn có tiếng nói chung, làm sao để rằng công ty cũng an tâm ổn định trong hoạt động sản xuất cũng như là người dân cũng an tâm trong sinh hoạt đời sống hiện tại.
Sau khi nhận được thông tin liên tục trong những ngày qua, đoàn công tác của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra xác minh sự việc và yêu cầu công ty cổ phần khoáng sản Hưng Phát nhanh chóng thực hiện việc bồi thường thiệt hại cho người dân, đồng thời có các biện pháp gia cố thân đập chứa bùn thải để phòng nguy cơ vỡ đập khi có mưa lớn xảy ra. Ông Nguyễn Đức Dục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Để khắc phục cái này thì chúng tôi trước mắt là đã chỉ đạo đơn vị doanh nghiệp là công ty cổ phần khoáng sản Hưng Phát là tập trung vào cái việc là phối hợp với địa phương và người dân để xác định những cái thiệt hại về ruộng và những cái hiện thiệt hại khác có liên quan đến người dân để từ đó là có các cái biện pháp để mà bồi thường hỗ trợ cho người dân một cách kịp thời. Và cái yêu cầu về cái việc kịp thời bồi thường ấy là phải kịp thời và phải đầy đủ và phải thỏa đáng, không những là giải quyết được vấn đề ban đầu bước đầu mà còn phải đảm bảo cái lâu dài. Đấy là quan điểm chúng tôi chỉ đạo là như vậy. Cái thứ hai nữa là yêu cầu đơn vị là phải rà soát các cái ảnh hưởng đến các cái công trình công cộng ở trong khu vực đấy, ví dụ như là đường giao thông, cầu cống, nếu có ảnh hưởng thì cũng phải có cái phương án để khắc phục. Thế và cái thứ ba nữa là đối với công trình biện pháp bảo vệ môi trường tại cái nhà máy đó thì công ty phải có cái xem xét lại, phải rà soát lại và phải có ngay những cái biện pháp để mà ấy, xử lý. Ví dụ như là đối với đê đập thì phải gia cố những cái chỗ mà có bị hư hỏng hoặc là những chỗ có nguy cơ bị không an toàn. Thế và đối với hồ chứa bùn thải thì phải nạo vét để tăng cái sức chứa.
Ông Đinh Khắc Huyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cũng cho biết thêm.
Xã thì cũng đang chỉ đạo các cái công ty là cái thứ nhất ấy, đó là toàn bộ những cái hệ thống đường xã hiện nay đang ngập lụt thì yêu cầu đó là công ty sẽ sau đây thì sẽ khắc phục lại toàn bộ những cái hệ thống giao thông mà hiện nay đang bị ảnh hưởng. Cái thứ hai nữa là cũng đề nghị yêu cầu công ty đó là xác định xem những cái diện tích mà công ty phải khắc phục, đặc biệt đó là cái dòng chảy đấy, để xem là công ty lấy ở diện tích bao nhiêu đấy, có cái thiết kế sơ bộ để sau đó thì báo cáo Ủy ban nhân dân xã. Còn lại những cái diện tích đó thì Ủy ban nhân dân xã sẽ tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện để có thể có những diện tích phải chuyển đổi mục đích sử dụng cây trồng, có những diện tích có thể khắc phục được thì Ủy ban nhân dân xã sẽ xin ý kiến Ủy ban nhân dân huyện và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện để tiến hành sẽ khắc phục trong thời gian tới.
Theo dự kiến, tổng số tiền mà Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Phát bồi thường thiệt hại cho người dân khoảng 3,5 tỷ đồng. Các hộ dân cũng cơ bản đồng thuận nhất trí với phương án bồi thường trên. Thời điểm này, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Phát đang tập trung huy động nhân lực máy móc, tiến hành nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy tại các khe suối, đồng thời gia cố lại hồ chứa, bờ đập để đảm bảo an toàn khi có mưa lũ xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh khắc phục tình trạng bùn thải của nhà máy tuyển quặng, Công ty Khoáng sản Hưng Phát. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có 23 trường mầm non, trong đó có 14 trường công lập, 9 trường tư thục và 15 nhóm lớp độc lập tư thục có giấy phép hoạt động. Quy mô mạng lưới trường cơ sở giáo dục mầm non tư thục ngày càng phát triển đã góp phần giảm tình trạng quá tải trong các trường mầm non công lập. Tuy nhiên, để công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại các cơ sở này đạt yêu cầu đề ra, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái đã tăng cường công tác quản lý giám sát nhằm nâng cao chất lượng của các trường mầm non ngoài công lập, phản ánh của phóng viên thời sự trước thời điểm các trường mầm non trên địa bàn thành phố đang chuẩn bị tuyển sinh cho năm học mới.
Trường mầm non Lê Quý Đôn, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đi vào hoạt động từ năm 2012 với đầy đủ phòng học, phòng chức năng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay trường có 17 giáo viên đứng lớp đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Cơ sở vật chất rộng rãi khang trang nên hàng năm trường đã thu hút từ 250 đến 300 trẻ ở độ tuổi từ 18 tháng đến 5 tuổi ra lớp. Để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, ngoài chương trình chính khóa, hàng năm trường mầm non Lê Quý Đôn còn tổ chức các chương trình ngoại khóa phong phú, tạo sự hứng thú cho trẻ khi đến trường. Bà Hoàng Thị Mai Hà, hiệu trưởng trường mầm non Lê Quý Đôn, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong quá trình hoạt động 6 năm cho đến ngày hôm nay thì về phía nhà trường chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí từ lãnh đạo chính quyền địa phương, nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp từ phía Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Mặc dù là trong giai đoạn hiện nay thì trường chúng tôi còn gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì là đối với một trường mầm non tư thục thì chúng tôi không nhận được một sự hỗ trợ hay đầu tư nào từ một cái tổ chức hay là từ phía nhà nước, mà toàn bộ cái kinh phí để tổ chức hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ và cái hoạt động của cả nhà trường đều phụ thuộc vào cái nguồn thu học phí từ phụ huynh học sinh. Chính vì vậy mà cái việc tự chủ về tài chính như vậy thì nó cũng là một những cái vấn đề khó khăn đối với nhà trường trong cái việc tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Tuy nhiên thì với cái chủ trương của Đảng và Nhà nước hiện nay là nhà nước và nhân dân cùng làm, và đặc biệt là được sự quan tâm của Hội đồng Quản trị nhà trường, trong những năm học vừa qua đã có những cái sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị, và đặc biệt đó là chú trọng đầu tư về cái đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Nhờ làm tốt cái công tác chăm sóc và giáo dục trẻ cho nên là chúng tôi đã tạo được uy tín đối với lại các bậc phụ huynh học sinh khi gửi con em ở tại nhà trường, và đặc biệt là cái chất lượng đầu ra của chúng tôi khi mà các cháu học xong mầm non và vào các trường tiểu học thì được đánh giá là rất là tốt.
Ngoài việc chú trọng đầu tư về trang thiết bị và cơ sở vật chất, một trong yếu tố giúp trường Lê Quý Đôn từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ là việc chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên. Là một trong những giáo viên công tác lâu năm tại trường, cô giáo Trần Thị Thanh Mai cũng như nhiều giáo viên khác luôn được nhà trường tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, chuyên môn và tham gia các cuộc thi, chương trình do ngành giáo dục tổ chức. Cô giáo Trần Thị Thanh Mai, trường mầm non Lê Quý Đôn, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Là một trường ngoài công lập, tuy nhiên thì mọi cái chế độ của nhà trường đều đảm bảo rất là đầy đủ cho chế độ cho giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường theo đúng cái chế độ của nhà nước. Chúng tôi cũng được đóng bảo hiểm nên chúng tôi rất là yên tâm công tác. Nhà trường cũng rất chú trọng đến cái vấn đề là nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Chúng tôi luôn đặt cái mục đặt cái chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ lên hàng đầu. Chính vì vậy mà nhà trường luôn tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi được tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của phòng giáo dục, của sở giáo dục, để chúng tôi tìm tòi ra được những cái phương pháp, những cái biện pháp giáo dục phù hợp nhất để phát huy được tối đa cái tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.
Là một trong những trường ở trung tâm thành phố nằm trên địa bàn phường Minh Tân, những năm qua trường mầm non Hoa Hồng đã và đang thu hút được rất đông trẻ tại thành phố Yên Bái theo học, góp phần giảm thiểu tình trạng quá tải của các trường mầm non công lập trên địa bàn. Mặc dù là một trường mầm non ngoài công lập, nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tại trường Hoa Hồng được đầu tư rất khang trang, đầy đủ. Đặc biệt, nhà trường luôn quan tâm và thực hiện tốt mô hình trường mầm non xanh sạch đẹp, an toàn, lấy trẻ làm trung tâm. Bà Trần Thị Thinh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hoa Hồng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong những năm qua thì là trường Mầm Non Hoa Hồng nhận được sự quan tâm cũng như là chỉ đạo rất là sát sao của phòng giáo dục thành phố cũng như là các cơ quan đoàn thể đóng trên địa bàn. Và đối với nhà trường thì là dù là loại hình tư thục nhưng mà chúng tôi cũng có rất nhiều các biện pháp để nâng cao cái chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Về đội ngũ cán bộ giáo viên thì chúng tôi luôn nâng cao cái tay nghề cho cán bộ giáo viên thông qua các lớp học về bồi dưỡng chuyên môn. Và đặc biệt là trong những năm qua thì trường đều có những biện pháp để phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Và năm nào thì nhà trường cũng được cấp cái giấy chứng nhận là trường học an toàn. Và đặc biệt là trong những năm qua thì là nhà trường cũng đã có những giáo viên có rất nhiều các thành tích như là đi thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, và nhà trường thì tham gia các hội thi như là hội thi trường mầm non xanh sạch đẹp và an toàn và cũng đã đạt giải.
Năm học 2017-2018, trên địa bàn thành phố Yên Bái có tới hơn 40% tổng số nhóm lớp mầm non, tư thục, ngoài công lập, với số trẻ chiếm tới 35% tổng số trẻ trong độ tuổi mầm non. Dự kiến trong năm học mới 2018-2019, số trẻ và nhóm lớp mầm non sẽ tiếp tục gia tăng. Các đơn vị giáo dục mầm non ngoài công lập đã góp phần đáng kể trong việc giảm tải tình trạng quá tải tại các trường công lập và đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhiều gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở được cấp phép và hoạt động hiệu quả, các trường mầm non tư thục vẫn đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Theo quy định, các nhóm trẻ độc lập tư thục, nhóm trẻ gia đình do Ủy ban nhân dân các xã phường cấp giấy phép, sau đó phòng giáo dục thẩm định mới được hoạt động. Nhưng thực tế, có những cơ sở mầm non tư thục hoạt động khi không được cấp phép và không đáp ứng đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học, đã ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc và giáo dục cũng như độ an toàn của trẻ. Tuy nhiên, do công tác thanh tra còn hạn chế nên phòng giáo dục các xã phường đã không thể kiểm soát hết được, nhất là các điểm tự phát nhỏ lẻ chỉ từ 5 đến 10 cháu. Trước những khó khăn đó, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý các trường mầm non ngoài công lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra các nhóm trẻ gia đình và cấp phép hoạt động cho những lớp, nhóm lớp có đủ điều kiện. Đồng thời thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn phổ biến các quy định của tỉnh, của ngành giáo dục và hướng dẫn phương pháp nuôi dạy trẻ khoa học cho giáo viên, cô nuôi dạy trẻ tại các nhóm lớp. Bà Đào Thị Xuân Huế, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái nói:
Để quản lý tốt các cái trường mầm non ngoài công lập thì chúng tôi cũng căn cứ vào các cái văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục như là cái điều lệ trường mầm non cũng như là cái thông tư ban hành các cái hoạt động của các trường ngoài công lập để hướng dẫn các đơn vị thực hiện cho nó đúng và hiệu quả. Yêu cầu các cái đồng chí cán bộ quản lý của các trường mầm non ngoài công lập cũng như là các đồng chí giáo viên, các đồng chí các cô giáo chủ nhóm trẻ là sẽ cho giáo viên và trực tiếp tham gia các cái lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao cái kiến thức về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ và cái trình độ lý luận chính trị. Và đồng thời chúng tôi cũng tiến hành các cái cuộc thanh tra kiểm tra có báo trước và cũng như là thanh tra kiểm tra đột xuất để tăng cường cái công tác quản lý cũng như là giám sát các đơn vị mầm non và đặc biệt là các đơn vị trường mầm non ngoài công lập. Yêu cầu các đơn vị mầm non trong công lập là cùng tạo điều kiện giúp đỡ các đơn vị ngoài công lập để thực hiện tốt cái mục tiêu của giáo dục mầm non trên địa bàn toàn thành phố.
Để đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục, việc khắc phục những tồn tại hạn chế của các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh cần được các địa phương và ngành giáo dục quan tâm. Bên cạnh đó, các địa phương cần tích cực phối hợp với ngành giáo dục tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia giám sát, phát hiện các cơ sở mầm non tư thục hoạt động trái quy định, không đảm bảo an toàn cho trẻ để xử lý nghiêm theo quy định.
Chương trình sẽ được tiếp tục với chuyên mục Tuổi trẻ.
Đã 3 ngày nay, đoàn viên Mùa AZ ở bản Mí Háng Tâu, xã Búng Luông tham gia tình nguyện tại bản Có Mông 2, xã Nậm Có, giúp các hộ dân của bản di rời nhà cửa đến nơi an toàn. Mặc dù thời điểm này gia đình anh đang tập trung chăm sóc vụ mùa và thu hoạch ngô, nhưng khi xã đoàn huy động, anh và hơn 30 đoàn viên thanh niên khác đã tham gia tình nguyện để giúp nhân dân xã Nậm Có khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 3.
Anh Mùa A Dê, bản Mí Háng Tâu, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải nói:
Khi được sự huy động của xã đoàn, thì bạn đã tham gia tình nguyện tại xã Nậm Có để giúp bà con bên ấy ổn định cách cuộc sống. Và trong thời gian là hơn 10 ngày, cô bé bây giờ đã trở thành cô bé sức để giúp bà con ổn định.
Ngay sau khi có kế hoạch của huyện đoàn huy động 40 đoàn viên thanh niên giúp xã Nậm Có khắc phục hậu quả thiên tai, Ban chấp hành đoàn xã Búng Luông chỉ đạo các chi đoàn vận động đoàn viên thanh niên đảm bảo quân số, nhanh chóng cơ động đến xã Nậm Có để giúp nhân dân di dời nhà cửa đến nơi an toàn. Tính đến nay, đoàn xã đã giúp các hộ bị thiệt hại ở bản Có Mông 2 làm xong nhà và đến các bản còn lại để tiếp tục giúp các hộ dân khác di dời.
Anh Lý A Tùa, bí thư đoàn xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Sau khi được nhận được kế hoạch của huyện đoàn thì với đảng xã Búng Luông thì cũng tham mưu cho đảng ủy chính quyền huy động đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ nhân dân xã Nậm Có, thì hiện tại là đã hoàn thành được một nhà, cố gắng cùng một nhà nữa, cố gắng để hoàn thành trong ngày hôm nay và ngày mai.
Cũng như xã Búng Luông, đoàn xã Lao Chải cũng đã huy động 40 đoàn viên thanh niên tham gia giúp nhân dân xã Nậm Có di dời và dựng lại nhà cửa tại nơi ở mới an toàn hơn.
Chị Lý Thị Thiêm, bí thư đoàn xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Thực hiện kế hoạch của huyện đoàn về huy động đoàn viên thanh niên tham gia giúp bà con nhân dân xã Nậm Có di dời nhà cửa đến nơi an toàn do cơn bão số 3 gây ra. Thì đoàn xã Lao Chải đã huy động trên 30 đoàn viên thanh niên giúp nhân dân xã Nậm Có di rời nhà cửa đến nơi an toàn để bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Để kịp thời giúp các hộ dân di rời nhà cửa đến nơi an toàn, đảm bảo đúng kế hoạch của huyện, huyện đoàn Mù Cang Chải đã huy động 400 đoàn viên thanh niên của 10 cơ sở đoàn xã trên địa bàn toàn huyện tham gia giúp nhân dân xã Nậm Có di rời nhà cửa. Hiện nay các đoàn viên thanh niên đã và đang phối hợp với các lực lượng khác của xã Nậm Có và người dân di dời và dựng lại 28 ngôi nhà cho người dân vùng lũ. Cùng với đó giúp các hộ nằm trong vùng nguy hiểm tiếp tục di dời nhà cửa đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân trong mùa mưa lũ.
Anh Phạm Đức Thịnh, bí thư huyện đoàn Mù Cang Chải nói.
Huyện đoàn được giao 28 nhà tại Có, thì chúng tôi dự kiến là thực hiện cái nhiệm vụ này trong khoảng 10 ngày, từ ngày 13 cho đến ngày 23 tháng 8. Thế tuy nhiên là với cái khối lượng công việc và cái lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia đầy đủ theo kế hoạch thì chúng tôi dự kiến là cái kế hoạch này sẽ được rút ngắn, thì dự kiến là sẽ thực hiện trong khoảng 5 đến 7 ngày rút ngắn so với kế hoạch 3 ngày.
Trong thời gian tới, huyện đoàn Mù Cang Chải sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng tham gia phối hợp giúp người dân di dời nhà cửa đến nơi an toàn, đảm bảo kế hoạch. Đồng thời tập trung tuyên truyền vận động người dân chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, di rời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao, dễ xảy ra lũ ống, lũ quét nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng, trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH 2018 125 phân khối, trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018, trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.